Bạn phát tài, tài của bạn từ đâu mà có vậy? Ngày nay chúng ta xem thấy xã hội, trong xã hội có bao nhiêu đại phú trường giả. Tuổi tác tuy không lớn, chúng ta xem thấy chỉ có 20-30 tuổi, vẫn chưa đến 40, tài sản ức vạn. Mà tài sản này tuyệt nhiên không phải là tiền nhân lưu lại cho họ, là chính họ sáng nghiệp mà thành tựu. Người thông minh hơn so với họ, người tài năng hơn họ rất nhiều, người cùng làm giống nghề nghiệp như họ cũng không ít. Tại vì sao họ có thể phát đạt, người khác không thể phát đạt? Thậm chí đến còn bị đào thải. Nguyên nhân này do đâu? Trong mạng của họ có, người kia trong mạng không có. Bạn từ nơi một nghề nghiệp nào? Bạn dùng trí tuệ năng lực của bạn, đó đều là tăng thượng duyên. Nếu như không có nhân, chỉ riêng có duyên, không thể kết quả. Quả báo hiện tiền, nhất định là nhân cùng duyên kết hợp mới biến hiện ra quả báo. Nhân là gì vậy? Do đời trước tu tài bố thí, ngay đời này được tiền của. Đời trước tu tài bố thí nhiều, không luận họ từ nơi một nghề nghiệp nào, họ đều kiếm được ra tiền, vì trong mạng họ có. Nếu như đời trước không có tu tài bố thí, bạn từ nơi bất cứ nghề nghiệp nào, bạn đều không kiếm được tiền, vì trong mạng không có, thì từ đâu mà có? Người hiểu được cái đạo lý này không nhiều. Hiện tại thông thường người trẻ trên thế giới xem thấy một người nào đó thành công, đi nghiên cứu họ xem làm thế nào họ thành công, cố gắng mà học tập với họ, họ được có giống hơn, giống được đến 100% cũng không kiếm được ra tiền. Do nguyên nhân gì vậy? Trong mạng không có thì làm gì có thể học ra được. Cho nên bạn mong muốn phát tài, Phật dạy chúng ta phải tu tài bố thí. Bạn hy vọng được thông minh trí tuệ, bạn phải tu pháp bố thí. Mong muốn khỏe mạnh sống lâu, bạn phải tu bố thí vô úy. Bạn không chịu tu nhân thì làm gì có được quả báo? Phật nói với chúng ta, đó là chân thật, đó là chánh pháp. Không thể nói chúng ta cầu Phật, Phật có thể bảo hộ chúng ta thăng quan phát tài, không hề có đạo lý này. Nếu như cầu Phật, Phật được bảo hộ bạn, chẳng phải là đã đem định luật nhân quả đánh đổ mất rồi? Phật cũng không có năng lực đánh đổ được định luật nhân quả. Cho nên năng lực của Phật dạy chúng ta tu nhân chứng quả. Đó gọi là trồng nhân thiện, được thiện quả. Đây là Phật nói, Phật không gạt người. Lời Phật nói mỗi câu đều là chân thật. Nếu như người đã được thiện quả, thông đạt cái đạo lý này, lại chịu tu bố thí, vậy phước báo của họ sẽ rất lớn, càng ngày càng thù thắng. Không chỉ phước báo một đời này họ hưởng không hết, phước báo đời đời kiếp kiếp cũng hưởng không hết. Thế nhưng người trồng phước chân thật còn có được phước báo. Người không có phước báo muốn trồng phước, trồng sai chỗ. Chỗ này nhà Phật gọi là phước điền. Như chúng ta trồng lúa vậy, trồng vào trong đất ruộng, khoảng đất đó phì nhiêu, ánh mặt trời, lượng nước đều rất đầy đủ. Sau khi bạn gieo hạt xuống, lớn lên rất tốt. Nếu như trồng vào trong cát, trồng ở trên đá cuội, hạt giống mục nát cũng không thể nảy được mầm. Cho nên bạn phải nhận biết phước điền, bạn mới có thể chân thật trồng được phước. Nếu như không phải phước điền, bạn đến nơi đó trồng phước, tương lai bạn sẽ rất thất vọng, không có được kết quả. Cái gì là phước điền chân thật? Ở nơi đó chân thật có người tu hành, chân thật có người chứng quả ở nơi đó. Cho nên chúng ta xem thấy phát tâm của lão cư sĩ Hồng, ta liền biết được tương lai sau khi thôn Di Đà này xây dựng xong, ở trong đây nhất định có rất nhiều người ở nơi đây niệm Phật giảng sanh, bất thoái thành Phật. Đó là phước điền chân thật. Cho nên ông mới có được công đức lớn đến như vậy, có được cảm ứng không thể nghĩ bàn như vậy. Nếu không mà nói thì không thể nào. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, Ngài nói tôn giả Ca Nạc Ca ở trong vô lượng kiếp trước đã từng cúng dường một vị Bích Chi Phật một bát cơm. Đó là gặp được người chân thật tu hành. Ông ra ngoài khất thực. Chúng ta biết Bích Chi Phật nửa tháng đi ra ngoài khất thực một lần. Ông có cơ hội gặp được, dùng tâm chân thành, tâm cung kính cúng dường một bát cơm này. Phật nói quả báo mà ông có được là gì vậy? 90 ức kiếp không bị quả báo bần cùng. Chúng ta tin tưởng lời của Phật là lời thật, không hư dối. Trong đây hiển thị cho chúng ta một đại đạo lý, đó chính là chúng ta tu phước không nên hoài nghi, không nên do dự. Phải quả cảm, phải nhận biết rõ ràng, nắm chặt lấy cơ hội, cơ hội qua rồi sẽ không tìm được nữa. Đó chính là người có phước, bạn có thể nắm lấy cơ hội, không nên đi nghĩ tưởng sàng bậy. Việc này rốt cuộc thì có phước báo gì hay không? Phước báo này rốt cuộc là được bao lớn? Ta phải nên làm bằng cách nào? Bạn ở nơi đó nghĩ tưởng ngớ ngẩn, cho dù bố thí thì phước báo sẽ rất có hạn. Cho nên đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước dứt hết, dùng tâm chân thành cung kính để tu bố thí. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Cho nên phàm hễ việc gì cũng đều có lý do, đều có nhân quả. Đây là chúng ta phải chú trọng. Cho nên Phật gọi là trí giác viên mãn.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.